Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The History of Money, A Story of Humanity của David McWilliams là một cuốn sách lịch sử kinh tế phổ thông, nhưng cách viết của nó vượt ra ngoài khuôn khổ một cuốn sách tài chính thông thường. Tác giả xem tiền không chỉ là phương tiện trao đổi, mà là một công nghệ xã hội đã góp phần định hình thương mại, quyền lực, nhà nước, sáng tạo và cả xung đột trong suốt lịch sử loài người. Cuốn sách dẫn người đọc đi từ những dấu vết đầu tiên của tiền ở Lưỡng Hà cổ đại, qua con đường tơ lụa, các đổi mới ở thế giới Hồi giáo và châu Âu, cho tới sự trỗi dậy của đồng đô la Mỹ và tiền điện tử ngày nay. Mục đích của sách là giải thích vì sao tiền có vai trò trung tâm trong tiến trình văn minh, đồng thời làm rõ vì sao nhiều người vẫn hiểu sai về bản chất của nó. Đây là một tác phẩm vừa giàu tính lịch sử, vừa hướng đến việc giúp độc giả nhìn kinh tế bằng con mắt rộng hơn và thực tế hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tiền như một công nghệ xã hội làm nền cho văn minh. Điểm cốt lõi của cuốn sách là lập luận rằng tiền không đơn thuần là vật để mua bán, mà là một công nghệ xã hội giúp con người hợp tác ở quy mô lớn. McWilliams cho thấy khi tiền xuất hiện, nó tạo ra một hệ thống niềm tin chung cho phép người lạ giao dịch với nhau mà không cần quan hệ cá nhân trực tiếp. Điều đó làm thương mại mở rộng, giúp phân công lao động sâu hơn và cho phép các cộng đồng phức tạp vận hành ổn định hơn. Từ góc nhìn này, tiền liên quan trực tiếp đến sự hình thành của thành phố, thuế khóa, nhà nước và các thể chế quản trị. Cuốn sách cũng nhấn mạnh rằng tiền thay đổi cách con người nhìn nhận giá trị, công sức và rủi ro. Khi hiểu tiền như một hạ tầng của xã hội, người đọc sẽ thấy vì sao nó có mặt trong gần như mọi hoạt động của văn minh, từ trao đổi hàng hóa đến tổ chức quyền lực. Thứ hai, hành trình lịch sử của tiền từ đất sét Lưỡng Hà đến tiền điện tử. McWilliams kể lịch sử tiền như một hành trình kéo dài hàng nghìn năm, bắt đầu từ những ghi chép và hình thức đếm đo cổ đại ở Mesopotamia, rồi đi qua các bước ngoặt lớn của thương mại toàn cầu. Cuốn sách lần theo các cột mốc như tiền xu, các tuyến giao thương trên con đường tơ lụa, những đổi mới trong thế giới Arab thời Trung Cổ, rồi đến thời đại ngân hàng, đế quốc tài chính và đồng đô la Mỹ. Tác giả không chỉ liệt kê sự kiện mà cho thấy mỗi giai đoạn lại phản ánh một nhu cầu mới của xã hội, như mở rộng trao đổi, giảm chi phí giao dịch hay tăng khả năng huy động vốn. Khi bước sang hiện tại, sách nối lịch sử đó với tiền điện tử và các hệ thống thanh toán số như một phần tiếp nối tự nhiên của quá trình tiến hóa tiền tệ. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu rằng tiền luôn thay đổi theo công nghệ, chính trị và niềm tin xã hội, chứ không phải là một khái niệm cố định. Thứ ba, tiền định hình quyền lực, nhà nước và quan hệ giữa người dân với thể chế. Một chủ đề quan trọng khác của cuốn sách là mối liên hệ giữa tiền và quyền lực chính trị. McWilliams lập luận rằng tiền không chỉ kết nối người mua với người bán, mà còn kết nối người bị trị với người cai trị, công dân với nhà nước. Khi nhà nước kiểm soát tiền tệ, thuế và tín dụng, nó cũng kiểm soát được năng lực huy động nguồn lực cho chiến tranh, quản trị và mở rộng ảnh hưởng. Bởi vậy, lịch sử tiền luôn gắn với lịch sử của đế quốc, cải cách tài chính và những cuộc khủng hoảng niềm tin. Cuốn sách cho thấy nhiều biến động chính trị lớn thực chất là biến động về hệ thống tiền tệ, dù bề ngoài có thể mang hình thức cách mạng hay cải tổ. Cách nhìn này rất hữu ích vì nó giúp người đọc thấy rằng các quyết định tiền tệ không hề trung tính. Chúng ảnh hưởng trực tiếp tới sự ổn định của xã hội, tới quyền lực phân phối và tới mức độ tin cậy giữa người dân và thể chế. Thứ tư, mặt sáng và mặt tối của tiền trong tham vọng, nghệ thuật và bạo lực. Cuốn sách không xem tiền như một lực lượng thuần túy tích cực hay tiêu cực, mà nhấn mạnh tính hai mặt của nó. Một mặt, tiền thúc đẩy sáng tạo, đầu tư, khám phá và chấp nhận rủi ro. Nó tài trợ cho thương mại, nghệ thuật, khoa học và các hình thức đổi mới đã làm xã hội tiến lên. Mặt khác, chính tiền cũng làm nảy sinh lòng tham, đố kỵ, đầu cơ, lừa đảo, bạo lực và chủ nghĩa thực dân. McWilliams đặc biệt quan tâm đến cách tiền có thể làm biến dạng hành vi con người khi niềm tin bị phá vỡ hoặc khi quyền lợi trở nên mất cân đối. Điều này khiến cuốn sách có chiều sâu đạo đức vì nó không chỉ hỏi tiền làm gì cho xã hội, mà còn hỏi tiền làm gì với con người. Người đọc sẽ thấy rằng tiền là một động lực mạnh, nhưng luôn cần được đặt trong khuôn khổ thể chế, văn hóa và trách nhiệm để tránh mặt tối lấn át mặt sáng. Cuối cùng, kể lịch sử kinh tế bằng văn phong dễ tiếp cận và giàu tính đại chúng. Một lý do khiến cuốn sách nổi bật là cách McWilliams biến lịch sử tiền tệ thành câu chuyện dễ đọc, giàu nhịp điệu và không khô cứng như nhiều sách kinh tế khác. Tác giả dùng những giai thoại lịch sử, nhân vật tiêu biểu và các bước ngoặt cụ thể để dẫn dắt độc giả qua những khái niệm vốn thường bị xem là phức tạp. Thay vì viết như một giáo trình học thuật, Ông viết như một người kể chuyện có kiến thức sâu, giúp độc giả phổ thông vẫn theo dõi được các chuyển động lớn của kinh tế toàn cầu. Chính phong cách này làm cho nội dung có sức thuyết phục rộng hơn, vì người đọc không cần nền tảng tài chính chuyên sâu vẫn có thể hiểu vì sao tiền lại quan trọng đến vậy. Đồng thời, cách kể mang tính toàn cầu của sách cũng giúp nó thoát khỏi góc nhìn hẹp, chỉ tập trung vào một quốc gia hay một hệ thống kinh tế. Đây là một cuốn sách vừa giàu thông tin, vừa có khả năng thay đổi cách người đọc tiếp cận kinh tế học nói chung. Kết luận: The History of Money, A Story of Humanity phù hợp với những ai muốn hiểu lịch sử kinh tế theo cách rộng hơn, đặc biệt là độc giả quan tâm đến lịch sử, xã hội học, chính trị học và vai trò của tiền trong đời sống hiện đại. Cuốn sách cũng rất hữu ích cho người đọc phổ thông đang tìm một lời giải thích dễ hiểu về vì sao tiền có ảnh hưởng sâu như vậy đến chiến tranh, nhà nước, thương mại, nghệ thuật và đổi mới công nghệ. Giá trị thực tế lớn nhất của sách là nó giúp người đọc nhìn tiền ít như một công cụ đương nhiên và nhiều hơn như một thiết chế xã hội cần được hiểu đúng. Về mặt trí tuệ, sách mở ra một khung nhìn lịch sử dài hạn, giúp nối các hiện tượng tưởng như rời rạc lại thành một câu chuyện nhất quán về tiến hóa của văn minh. So với nhiều sách kinh tế khác, điểm khác biệt lớn nhất của nó là giọng văn sinh động, tầm nhìn toàn cầu và khả năng làm cho một chủ đề khó trở nên gần gũi mà vẫn nghiêm túc. Đây là cuốn sách phù hợp cho cả người mới bắt đầu, lẫn người đã quan tâm lâu đến chủ đề tiền tệ. Nếu bạn muốn ủng hộ David McWilliams, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!